Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hỏi Thánh. Hôm nay là bài số 13 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Tôi Dâng Hiến trong Hỏi Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hỏi Thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ bài học áp dụng. Trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi, dưới ánh sáng của lời Chúa, hy vọng chúng ta đã tái thiết lập cho đúng sự quan trọng cực kỳ và vô cùng quý báu của Hỏi Thánh trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng đã xác định rõ ràng rằng Chúa làm công việc Chúa qua Hỏi Thánh, chứ không ở ngoài Hỏi Thánh. Trong đó có công việc Chúa làm trong tấm lòng và qua đời sống của mỗi chúng ta trong sự kết nối gắn bó với Hỏi Thánh. Một chỗ chứng minh rõ ràng sự sống động, vinh hiển, liên kết với Hội Thánh hay là sự cắt đứt khô cằn trong liên hệ với Hội Thánh là qua tấm lòng dâng hiến. Đây là căn bản của đời sống đức tin, cho nên xin chúng ta cẩn trọng lắng nghe lời Chúa dạy. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 từ câu 1 đến câu 15 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa với chủ đề Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi, phần 1.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 8. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa biết tất cả mọi điều ở trong đời sống chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta. Chúa hiểu rằng ân điển của Chúa làm công việc thâm sâu trong chúng ta để bày tỏ chính Ngài. Chúng ta thấy trong ân điển này kết quả của Chúa thay đổi chúng ta để làm sáng danh Chúa, như nhóm người ở tại Macedon, hội thánh Macedon mà chúng ta học hôm nay về đức tin thật trong sự dâng hiến. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 15, nói về đức tin của nhóm tín hữu này, đưa ra những nguyên tắc để chúng ta có thể theo. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếp đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này y như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sáng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ lúc có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Là Chúa cho chúng con hiểu những nguyên tắc mà Chúa đặt để trước mặt chúng con trong vấn đề dâng hiến, vấn đề thi hành đức tin trong phương diện này của đời sống chúng con, để chúng con đi trong sự vâng phục Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trong tiến trình học đức tin trong đời sống thì chúng ta đã đi qua những tấm gương khác nhau. Và hôm nay chúng ta tới một cái tấm gương nữa, ở đây là tấm gương của Hội Thánh Macedon. Và tấm gương này sứ đồ Phaolô dùng để đòi hỏi những người ở trong Hội Thánh Corinto xem lại để so nghiệm với lại sự thực hữu của công việc ân điển Chúa trong đời sống của mình. Thì hôm nay hình ảnh này cũng giúp cho chúng ta đo lại con đường của chúng ta hay là chỗ đứng của chúng ta trong vấn đề liên hệ với Chúa trong phương diện dâng hiến, phương diện sống cho Chúa. Khi chúng ta nói về dâng hiến thì chúng ta cũng hiểu ngay là khi có bài giảng nào dâng hiến thì ít khi nào nói là bớt đi hay là thôi đừng dâng nữa. Thường thì nói dâng tiếp, dâng thêm, dâng nhiều, phải không? Có mục sư thì ông giảng là dâng cho khi nào nó đau thôi. Khi nào mình thấy đau thì là mới đủ. Là tuần sau có người tới nói là mục sư kỳ rồi giảng thì nói là dâng hiến cho khi nào thấy đau thì mới thấy đủ. Nhưng mà tôi nghĩ tới là tôi thấy đau rồi, như vậy còn có phải dâng không? Nếu mà chỉ nói trong cái giới hạn đó thì mình tự đặt ra cho mình nhiều giới hạn khác nhau lắm. Nghĩa là tôi chưa dâng mà tôi thấy đau rồi, thành ra không biết làm sao, như vậy chắc là đủ rồi. Nghĩa là khi chúng ta nói về tiêu chuẩn hay là về phương cách thì chúng ta phải tới với lời Kinh Thánh, sự soi sáng của Kinh Thánh kẻo để cho chúng ta. Thì chúng ta thường đặt cho mình những cái giới hạn mà không phản ánh được công việc của ân điển Chúa trong đời sống của mình hay không. Vấn đề mà được nêu ra ở đây thì rất là sâu nhiệm. Chúng ta thấy cái cách mà Phaolô trình bày, cái cách Phaolô đem những hình ảnh, những gương và nguyên tắc để áp dụng cho Hội Thánh Corinto, nó nhiêu khê lắm mà nó khéo léo và nó rất là mạnh mẽ nữa. Cho nên chúng ta muốn có cái thời giờ để đi qua những điểm này. Tôi sẽ đọc ra cho chúng ta cái dàn bài là 4 điểm, nhưng mà chúng ta đi được có 1/2 thôi. Thành thử anh chị em cứ yên ủi là chúng ta không có phải đi hết hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết này đây thì tôi muốn nói về vấn đề dâng hiến một tí. Tại vì chúng ta có thể nói về vấn đề dâng hiến, trình bày vấn đề dâng hiến trong cái khía cạnh của con người. Chẳng hạn nói về nhu cầu, nói cho anh chị em biết những nhu cầu và chúng ta thường đáp ứng với nhu cầu. Thì nó cũng có thể có một phần nào đó ảnh hưởng. Mà nếu mà mình nói là làm sao cho anh chị em nghe mà cảm thấy mặc cảm, bị trách móc á, thì là họ sẽ đáp ứng. Nhưng mà cái đó đáp ứng nó cũng không lâu dài đâu. Và nói về nhu cầu thì nó cũng dễ nói nhưng mà nó không có thay đổi được cái tấm lòng ở bên trong. Cho nên tôi muốn nói cái điểm đầu tiên đó là vấn đề dâng hiến hay là vấn đề dâng tiền đó phải kết nối thâm sâu với vấn đề thờ phượng. Vấn đề dâng hiến phải là một phần của vấn đề thờ phượng, với một phần của cái nguyên tắc thờ phượng. Cho nên khi chúng ta nói về dâng hiến thì chúng ta không thể nói là nhu cầu, thấy không có nhu cầu đó, anh chị em đáp ứng. Vì nếu chỉ đáp ứng nhu cầu, nó đáp ứng trên cái bình diện của con người, trong mắt thấy của mình, và nó không đem tới cái sự thay đổi bên trong. Sự dâng hiến nó phải ra từ tấm lòng thờ phượng. Tấm lòng thờ phượng nó đi tới một cái chỗ, cái định nghĩa của sự thờ phượng là gì? Định nghĩa của sự thờ phượng là đáp ứng với sự huy hoàng cao trọng của Chúa. Khi chúng ta thấy sự lớn lạ của Chúa, đẹp đẽ của Chúa thì có một sự đáp ứng. Cho nên điều mà chúng ta đáp ứng đó là khi chúng ta trông thấy Chúa, khi chúng ta được học về Chúa, thấy sự mặc khải của Chúa và hiểu rõ về Chúa thì có một cái gì nó đáp ứng lại. Mà đáp ứng là sao? Đáp ứng nghĩa là mình lấy tất cả những gì tốt lành ở trong đời sống của mình, tất cả những tư tưởng, những lời hát, những cảm xúc, những sự dâng hiến, cái gì tốt đẹp nhất của mình để đáp lại với sự trọn thành thánh khiết của Chúa. Đó là sự thờ phượng. Và sự thờ phượng đó nằm ở trong vấn đề dâng hiến là một phần của sự thờ phượng, nghĩa là mình lấy tất cả những gì tốt nhất của mình, trên hết của mình, đẹp hơn hết và quý báu hết của mình để tôn ngợi Chúa. Và đó là vấn đề dâng hiến. Dâng hiến phải là đóng tiền. Thờ phượng không phải chỉ là đóng tiền nguyệt liễm như mình nói ở trong hội thánh thì mình lấy một số tiền mình đóng vào, không phản ánh được điều đó. Cho nên chúng ta phải nói rằng sự dâng hiến phải nằm ở trong tinh thần sự hiểu biết của sự thờ phượng. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói thêm đó là không thể thờ phượng nếu không có dâng hiến. Tại vì nó nằm ở trong cái căn bản của sự thờ phượng là đem cái gì tốt nhất của mình đưa lên cho Chúa. Cho nên nó có trong cái định nghĩa của sự thờ phượng đó là có sự dâng, có sự đem của lễ, có cái sự suy tôn, có cái sự chúc tán. Và mình nói rằng không có sự dâng hiến thì không có bày tỏ được sự thờ phượng. Vì thế Kinh Thánh có dạy dỗ chúng ta đừng đến nhà thờ Chúa mà đi tay không. Không có nghĩa là lúc nào mình tới cũng phải có tiền để đóng hay có dân hiến, không phải là vấn đề tiền bạc. Nhưng là vấn đề là mình đã sửa soạn để giao trọn những gì tốt nhất của mình cho Chúa hay không. Nhưng mà nói thêm nữa đó là nếu mà không có sự dân hiến thì cũng không có sự thờ phượng ở cái chỗ là cộng đồng Chúa chung. Từ hồi khi Chúa lập đền tạm cho tới bây giờ trong tiến trình thờ phượng Chúa chung của con dân Chúa, luôn luôn sự dân hiến đó nó làm cho sự thờ phượng có thể thi hành được. Có nhà thờ, có thầy tế lễ, có tất cả mọi công việc đó là vì sao? Vì con dân Chúa đến ở trong sự thờ phượng qua sự dân hiến. Nhưng mà một điểm nữa mà chúng ta cũng cần nói thêm mà ở đây Phaolô cũng chỉ ra đó, đó là có cái sự thông công ở trong sự dân hiến. Phaolô nói là anh em thấy các tín hữu người Macedonia không? Anh em thấy cái công việc mà Chúa giao cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ thấy chi tiết đó khi đi vào phần này. Thì đứng ở trong sự thông công đó thì phải có cái sự dân hiến. Sự thông công không có nghĩa là mình ngồi xuống nói chuyện chia sẻ với nhau không mà thôi, hay là ăn uống bữa trưa hay là những điều đó. Sự thông công là sự gánh vác công việc chung với nhau, gọi là huynh đệ ở trong công việc mà Chúa giao phó đó, gánh vác đó, chia phần, dự phần. Thành thử khi chúng ta nói như thế này là nếu một người bước vào trong hội thánh mà không tham dự vào trong vấn đề dân hiến thì người đó không tham dự trong vấn đề thông công, vấn đề sinh hoạt và vấn đề trách nhiệm ở trong hội thánh đó. Thành thử trở thành một vấn đề không phải là đóng góp cho nhu cầu, nhưng mà là tôi dự phần vào trong công việc mà Chúa giao phó. Vì khi tôi dự phần đó thì cái cánh cửa thông công trách nhiệm đó nó đụng tới tôi, nó thay đổi tôi, nó làm cho tôi trở thành một phần tử rõ ràng ở trong chi thể của Chúa tại hội thánh địa phương. Anh chị em biết rằng nếu mà mình không có gọi là đầu tư vào trong một hội thánh, một chỗ địa phương, một công việc đó, thì rất dễ dàng để không đầu tư nữa, để không trở thành phần nữa, để rất dễ dàng ra khỏi cộng đồng đó. Chúng ta nhắc nhở điều đó là khi có một sinh hoạt thờ phượng thì sự dân hiến đi vào trong hội thánh địa phương trước, rồi tất cả những sự dân hiến trên đó nó đi vào những mục vụ khác mà mình được Chúa hướng dẫn. Tại vì cách của mình khi dân hiến đó, khi sử dụng tiền bạc đó, nó bày tỏ ra cái tấm lòng của mình ở đâu và thái độ và công việc ân điển Chúa đang làm trong đời sống chúng ta. Với những điểm đó chúng ta bắt đầu vô trong phần đầu tiên ở đây. Khi Phaolô mở đầu ra thì ông nói rằng hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedonia. Rồi ông trình bày về những phước lành và ông đưa ra những sự thách thức với hội thánh Corinto. Thành ra có 4 điểm mà tôi muốn trình bày ở đây, đó là đức tin thật trong sự dân hiến, hành động đức tin qua dân hiến. Nó có đưa ra 4 phần. Đầu tiên hơn hết là dân hiến trong đáp ứng với ân điển. Dân hiến trong đáp ứng với ân điển. Thứ hai, dân hiến trong yêu kính Chúa. Dân hiến trong yêu kính Chúa. Thứ ba, dân hiến là bằng chứng yêu thương. Dân hiến là bằng chứng yêu thương. Và thứ tư, dân hiến là chứng minh xác quyết. Có những chữ ở trong dàn bài thì nó cũng không nói rõ ra cho lắm, nhưng mà nó giúp cho chúng ta suy nghĩ từng phần đó. Phần đầu tiên là đáp ứng với ân điển, phần thứ hai đó là yêu kính Chúa, phần thứ ba nó là một cái bằng chứng của sự yêu thương nhau, và thứ tư chứng minh cái đức tin của mình, cái xác quyết đức tin của mình. Cho nên dân hiến được bày tỏ ở đây trong những cái khía cạnh này. Về cái bối cảnh của phần kinh thánh này, tôi muốn thiết lập một tí xíu để chúng ta hiểu tại sao sứ đồ Phaolô lại đem cái hình ảnh của hội thánh Macedonia để trình bày cho các hội thánh ở Corinto. Ông nói rằng tôi muốn anh em biết ơn của Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedonia. Thơ này hay là công việc mà Phaolô đang làm ở đây là trong chuyến đi truyền giáo thứ 3 của ông. Và trong các chuyến truyền giáo của ông thì ông luôn luôn khuyến khích các hội thánh để đóng góp tiền bạc, lo tưởng những công việc mà Chúa đang làm. Thì trong các hội thánh của dân ngoại thì ông quyên góp tiền bạc để có thể đem về ở Jerusalem và các hội thánh nghèo ở xứ Giu-đê để làm công việc Chúa ở tại đó. Nghĩa là ngoài cái vấn đề dạy dỗ hội thánh Chúa về lẽ đạo Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi, về sự xưng nghĩa và giúp đỡ cho hội thánh được tăng trưởng trong đức tin, dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, thì ông đưa ra cái vấn đề thực hành cái nguyên tắc đó trong cái sự dân hiến. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khi ông nói với hội thánh Corinto thì ông nói khéo lắm. Ông không có bắt buộc họ dân hiến, thì vì ông hiểu rằng mình không có bắt buộc người ta dân hiến được. Giống như là không bắt ai có thể thờ phượng được, mình có thể bắt người ta tới nhà thờ, mình có thể bắt người ta ngồi, mình có thể bắt người ta đóng tiền, đóng nguyệt liễm, bắt nhiều thứ, nhưng mà không thể bắt thờ phượng và không thể bắt dân hiến. Vì nó ra từ cái tấm lòng. Cho nên ông khuyến khích, nhưng mà ông khuyến khích tới cái chỗ là đưa họ vào một chỗ phải đáp ứng. Nghĩa là tới một chỗ hiểu biết đủ để mà đáp ứng như vậy. Vì sao? Vì hội thánh Corinto đang đi qua những cái tình trạng rất khó khăn. Và họ đang ở một cái chỗ mà họ phải gọi là bắt buộc phải nhìn vào cái phương diện này nếu mà họ muốn trưởng thành trở lại. Như chúng ta có thể nhớ đó là hội thánh Corinto gặp nhiều chuyện lắm. nhiều chia rẽ, họ có nhiều tội lỗi trong hội thánh, rồi họ chia ra phía này phía kia, ngay cả khi dự tiệc thánh họ ham mê ăn uống, họ cãi lộn, họ say sưa ngay trong thì không công trong lễ tiệc thánh nữa. Rồi họ có những liên hệ rất là gãy đổ với Phaolô, cho nên cái thơ đầu tiên khi ông viết cho hội thánh Côrintô đó thì ông la, nếu mà chúng ta đọc qua đó thì đoạn nào họ cũng bị la hết, đoạn nào ông cũng nói về vấn đề hết. Rồi sau đó ông sai Timôthê tới hội thánh, rồi ông sai Tít tới hội thánh, thì hội thánh có ăn năn và ông trở lại, ông gửi cái thơ thứ hai này. Và để chỉnh đốn lại làm thế nào để họ tăng trưởng, thì một cái vấn đề mà ông nói rằng đây là điều anh em đã bắt đầu, một năm trước anh em đã bắt đầu cái vấn đề hứa dâng rồi, mà anh em không dâng hiến gì hết, anh em ngồi trên đó, anh em không có hoạt động, không có thi hành công việc dâng hiến mà anh em đã hứa. Tại vì nó có một cái vấn đề là khi hội thánh không có trưởng thành, khi hội thánh gặp nhiều khó khăn, thì hội thánh nó không có bày tỏ ra trong sự dâng hiến. Và ông nói bây giờ anh em đang trở lại, anh em phải trở lại với căn bản này để bắt đầu cái sự dâng hiến ở trong tập quán của hội thánh. Nghĩa là chúng ta cũng muốn nói như vậy là trong đời sống của chúng ta đó, để mà thấy được cái dấu hiệu trưởng thành của đời sống thuộc linh, thì chúng ta phải chú ý tới phương diện của sự hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến. Vì cũng như hội thánh, khi một hội thánh còn ấu trĩ, yếu đuối, khó khăn thì sẽ không dâng hiến theo đúng mức như là Chúa dạy dỗ. Một đời sống người tín hữu ấu trĩ, khó khăn, thiếu trưởng thành thì cũng có thể đo lường được thực trạng đó ở trong tình trạng dâng hiến nữa. Cho nên chúng ta có thể đo lường rõ ràng ở trong vấn đề này. Cho nên Phaolô nói rằng anh em muốn trở lại, anh em đang đi con đường trở lại được Chúa đã ban cho nhiều ơn rồi, thì cũng phải làm công việc này nữa. Để tôi nhảy xuống câu số 7, thấy Phaolô đang nói điều đó. Chúa đang giúp cho anh em trở lại, anh em đều trỗi hơn trong mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Phương diện về dâng hiến cho Chúa này là cái điều mà anh em phải chú ý để mà làm cho đúng. Và chúng ta cũng khuyên dạy điều này, học hỏi cho đời sống của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta muốn bắt đầu đó là sự dâng hiến là đến với đáp ứng với ân điển. Sự đáp ứng với ân điển. Ông bắt đầu ông nói rằng hỡi anh em, tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedoan. Ông nói tôi muốn anh em biết một điều, mà biết một điều rất là quan trọng, là tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedoan. Cho nên chúng ta bắt đầu với cái nguyên tắc quan trọng này, đó là tất cả sự dâng hiến ra từ kết quả của ân sủng Chúa trong đời sống. Sự dâng hiến ra từ kết quả của ân điển trong đời sống, của đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống của hội thánh. Sự dâng hiến không ra từ lòng người, không ra từ chỗ con người đáp ứng với nhu cầu. Con người có thể đóng góp tiền bạc, nhưng mà không phải là sự dâng hiến mà nó thay đổi người đó, mà nó cũng phải là sự dâng hiến mà Chúa dùng để có thể làm cái công việc của Chúa đời đời được thiết lập. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta nói đây là ơn của Đức Chúa Trời làm cho các hội thánh xứ Macedoan, và ông bày tỏ điều đó ra. Khi mà chúng ta nói là ơn của Đức Chúa Trời được ban cho đó, không có nghĩa là Chúa ban cho hội thánh Macedoan nhiều ơn hơn là hội thánh của Corinto. Nhưng mà ơn Đức Chúa Trời ban cho được có cái môi trường hoạt động cách rộng rãi sâu xa ở trong hội thánh Macedoan, mà hội thánh Corinto cần nhìn thấy để áp dụng điều đó cho chính mình. Và đây là điều quan trọng, cho nên Phaolô nhấn mạnh rằng chúng tôi đòi hỏi anh em thấy được, hiểu được vấn đề. Vấn đề gì? Đó là ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở xứ Macedoan. Cho nên chúng ta chỉ ngừng lại ở chỗ này, đó là kết quả của ân điển ở trong đời sống được bày tỏ ra trong sự dâng hiến, trong đời sống dâng hiến của một cộng đồng, của một hội thánh. Đây là ơn của Chúa ban cho, ban như thế nào? Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Lát nữa chúng ta đi vào chi tiết đó. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta nói là khi ân điển Chúa làm việc trong đời sống của một cộng đồng, một cá nhân, thì kết quả đó là sẽ ra một sự dâng hiến đẹp lòng Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi dâng hiến trong hội thánh tôi. Các phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúa của Thế Giê-xu đã nói rằng hễ tiền bạc của chúng ta ở đâu thì tấm lòng của chúng ta cũng ở đó. Sự đo lường chứng minh cụ thể này không phải chỉ là lời đề nghị để chúng ta đáp ứng nếu đồng ý, nhưng mà đây là mạng lệnh của chính Chúa cho mỗi con cái Ngài. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta muốn xác định phương cách đo lường thực tế về tấm lòng yêu kính Chúa của mình trong liên hệ về sự dâng hiến.
Vấn đề dâng hiến là vấn đề căn bản trong đời sống đức tin của người tin Chúa. Căn bản không phải là vì nhu cầu công việc Chúa chung, có điều đó. Căn bản không phải là vì hội thánh, cũng có sự nối kết đó. Căn bản bởi vì đây là chỗ đo lường, có lẽ chính xác nhất về sức khỏe tâm linh. Chỗ mà hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng có thể thấy được nhịp đập của con tim thuộc linh, thứ tự ưu tiên của đời sống, thái độ thờ phượng, sự vâng phục lời Chúa, sự yêu mến hội thánh, sự năng nổ trong công việc tin lành. Làm thế nào để chúng ta thấy được tấm lòng của một người? Làm thế nào để đo lường đức tin? Làm thế nào để biết sự vâng phục? Dĩ nhiên có nhiều khía cạnh của đời sống phải để ý đến để thăm dò đo lường. Nhưng Chúa Thánh Giê-xu nói về một cửa sổ mở thẳng vào tấm lòng để thấy được những gì bên trong. Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 19 tới câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúng ta để ý thấy rằng Đức Chúa Giê-xu không đặt vấn đề chất chứa hay là dồn trữ. Vì Chúa nói rằng trong câu 19, các ngươi chớ chứa của cải, nhưng câu 20 lại nói, các ngươi phải chứa của cải. Chúa cũng không đặt vấn đề là chất chứa cho chính mình có được hay không. Vì cũng trong câu 19 và câu 20, chủ từ đều là các ngươi, nghĩa là sự chất chứa này là cho mình, thì đó cũng không phải là vấn đề. Chất chứa không phải là vấn đề, chất chứa cho cá nhân, cho nhu cầu cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là chất chứa ở đâu. Sự phân biệt rất rõ ràng là sự chất chứa cho mình ở đâu là nơi chất chứa. Không được chất chứa chỗ nào, các ngươi chớ chất chứa của cải ở dưới đất. Không được chất của cải ở dưới đất, lý do là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nghĩa là chỗ này là chỗ sẽ bị mất, chất chứa của cải dưới đất sẽ không có một sự an ninh bảo đảm nào và chắc chắn sẽ bị mất hết. Như vậy, phải chất chứa ở đâu? Không được chất chứa ở dưới đất, nhưng phải chất của cải ở trên trời. Lý do ngược lại với chuyện xảy ra dưới đất, đây là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nghĩa là chất chứa của cải ở đây thì không bao giờ bị mất. Chứa của cải ở trên trời sẽ có một sự an ninh bảo đảm chắc chắn, không thể nào bị mất. Như vậy, vấn đề phân biệt đầu tiên là vấn đề căn bản. Đó phải là sự phân biệt giá trị của những gì mình chất chứa. Phải phân biệt cái gì sẽ mất, cái gì sẽ còn lại, cái gì tạm bợ chóng qua và cái gì còn lại đời đời. Chúa cấm không cho chất chứa của cải tạm thời, những sự yêu thích nhưng chỉ có giá trị ở tại đời này. Thì Chúa Cứu Thế Giê-xu nói đó là những điều không được, không nên chất chứa nếu thực sự muốn làm môn đồ của Chúa. Nhưng Chúa truyền bảo ra lệnh phải chất chứa những gì còn lại đời đời, nghĩa là những điều có liên hệ đến đời sau, liên hệ đến sự cứu rỗi linh hồn, liên hệ tới nước Đức Chúa Trời để giá trị trường cửu ở trong Chúa. Và đó là điều kiện, là điều phải thi hành để làm môn đồ thật của Chúa. Và lý do của sự phân biệt phải có này nằm trong căn bản giá trị của cả một cuộc đời. Căn bản là chỗ này, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Của cải ở đâu thì thứ tự ưu tiên cuộc đời ở đó. Của cải ở đâu thì sự chăm sóc mục đích cũng ở đó. Của cải ở đâu thì tất cả xoay hướng trọng tâm của cuộc đời cũng ở đó. Nghĩa là nơi đâu mà mình để của cải thì nơi đó định nghĩa giá trị sống của một người, nhân sinh quan, thứ tự ưu tiên mà người đó đeo đuổi. Chuyện đời đời hay là chuyện tạm bợ, chuyện Chúa hay là chuyện đời, chuyện nào quan trọng hơn, chúng ta có thể xem cách chắc chắn. Đó là tiền bạc đang đầu tư vào đâu, dâng hiến như thế nào, sử dụng tiền bạc với thứ tự ưu tiên cho nước Chúa hay là chuyện đời này. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Như vậy, sự ban cho của Chúa với lời Chúa đòi hỏi cho chúng ta một sự trả lời, và câu trả lời rất quan trọng cho sự trưởng thành của đời sống tâm linh chúng ta. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.
Trông mong nơi Chúa tôi hằng Giêsu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài.
Xin dâng hết thảy cho Giêsu tôi nguyện quy tôn khiêm luôn trước Ngài. Tôi vui thú thế gian, dâng dâng tôi nguyện được Chúa tin tôi.
Vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về hội thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.